Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 27 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Dominic Buerk về vấn đề môi sinh và cuộc khủng hoảng của các nền dân chủ Tây Âu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, cuộc khỏi bệnh lạ lùng của bác sĩ Edward Katz, người Mỹ, nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Jeanne Jugon, sáng lập dòng tiểu muội người nghèo. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của công đồng Trung Calcedonia về Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Auspo, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuatuan, than phiền về tình trạng đau thương tại miền Gaza từ lâu bị Israel phong tỏa. Tuyên bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Augsburg, Nam Đức, Đức Thượng Phụ Fuatuan cho biết một năm sau cuộc chiến tranh tại Gaza, dân chúng tại miền này vẫn còn sống trong tình trạng bị phong tỏa kinh tế và vẫn bị hạn chế tự do đi lại như trước đây. Nước ngọt thì bị ô nhiễm, nước biển dơ bẩn vì rác rưởi. Tình trạng này đe dọa sức khỏe của 1.500.000 người dân tại Gaza, trong đó có một nửa là người trẻ dưới 14 tuổi. Đức Thượng Phụ cũng phê bình Israel thiết lập các khu định cư trên lãnh thổ của người Palestine và duy trì tình trạng chiếm đóng tại miền này. Ngài nói, thật là điều đáng tiếc vì người Palestine vẫn không có quốc gia riêng, trong đó họ có thể sống an bình hòa hợp với Israel láng giềng. Đức Thượng Phụ Fuatuan là người Jordani. Ngài đến thăm giáo phận Augsburg trong 3 ngày, và cũng gặp gỡ các tín hữu hành hương tại thánh địa. Đức Thượng Phụ tuyên bố rằng Jerusalem không thể trở thành một thành riêng của phe nhóm nào. Jerusalem thuộc về người Do Thái, Kitô và Hồi giáo cũng như thuộc về người Israel và Palestine. Vào cuối cuộc viếng thăm, Đức Thượng Phụ đã chủ sự thánh lễ Chúa Nhật vừa qua tại nhà thờ chính tòa Augsburg với Đức cha Walter Missa, giám mục sở tại.
Mumbai, hai thánh đường công giáo bị tấn công và phá hoại tại bang Karnataka bên Ấn Độ. Vụ tấn công thứ nhất xảy ra trong đêm 25 tháng Giêng vừa qua tại làng Thanamakki thuộc giáo phận Kawa. Những kẻ lạ mặt đã phá hoại hang đá của nhà thờ và đập vỡ kiếng của các cửa sổ. Vụ thứ hai xảy ra tại làng Inkal thuộc giáo phận Mysore. Một số kẻ đã xúc phạm đến tượng Đức Mẹ ở khuôn viên thánh đường giáo xứ Thánh Gia. Trước đó, ngày 22 tháng Giêng cũng đã có một vụ tấn công khác khi thành viên của đảng Sri Mama Sene, một đảng hữu phái của Ấn Giáo, tìm cách xúc phạm đến cây thánh giá của nhà thờ ở Mundali, giáo phận Kawa, nhưng họ bị giáo dân đánh đuổi, và hôm sau 8 người trong số họ đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo Đức cha Derek Fernandez, giám mục giáo phận Kawa, các vụ tấn công sáng ngày 26 tháng Giêng là do những người Ấn giáo cực đoan. Gần đây, một lãnh tụ Ấn giáo ở địa phương đã đe dọa tấn công các thánh đường Kitô giáo để trả thù vụ ngược đãi người Ấn Độ tại Úc.
Budapest, Liên hội đồng giám mục Âu Châu kêu gọi trợ giúp nhân dân Haiti. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhân danh các vị chủ tịch đại lục này, bày tỏ sự gần gũi, cầu nguyện cho các nạn nhân động đất, đồng thời cảm ơn các quốc gia và các tổ chức từ thiện. Âu Châu và thế giới đang nỗ lực hoạt động trợ giúp dân chúng Haiti. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, trong hoàn cảnh đau thương này, Âu Châu phải là một dấu chỉ hy vọng cho những người bị mất mát trong khoảnh khắc, kết quả những hy sinh và cơ cực của họ, và cả tình yêu thương của nhân dân, bạn hữu, người láng giềng và đồng nghiệp. để tránh tình trạng thiên tai này biến thành một thảm trạng khác về nhân sự. Với mùa bão tố sắp tới, cần mau lẹ khởi sự công trình tái thiết những thực tại bị thương tổn, cần kiến tạo gia cư, nhà thương, nhà dưỡng lão và tất cả những gì cần thiết cho dân chúng đã bị thử thách quá nặng nề. Đức Hồng Y Eder kêu gọi tất cả các hội đồng giám mục tại Âu Châu và những ai có khả năng tiếp tục nỗ lực trợ giúp nhân dân Haiti về mặt kinh tế, theo những thể thức cho các cơ quan giáo hội và dân sự đề ra.
Roma, án phong chân phước cho cha Matteo Ricci đã được chính thức khai mạc hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuliano ở Macerata, cách Roma 250 cây số về hướng đông. Cha Matteo Ricci sinh năm 1552 tại Macerata, gia nhập dòng tên và sang truyền giáo tại Trung Quốc dưới đời nhà Minh. Cha có tên tiếng Hoa là Lý Mã Tư và đã dùng tất cả các kiến thức về toán học và địa đồ học để đẩy mạnh sứ vụ truyền giáo. Cha được coi là thừa sai nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Cha qua đời năm 1610, và năm nay, dòng tên và giáo phận Macerata đang tổ chức nhiều sáng kiến văn hóa nhân dịp kỷ niệm 400 năm cha Ricci qua đời. Tại nhà thờ chính tòa giáo phận Macerata, trong phiên họp đầu tiên của tòa án giáo phận, Đức giám mục sở tại Claudio Giulio Dori, linh mục Gianluca Merlini và các chức sắc khác đã tuyên thệ tiến hành án phong chân phước cho cha Matteo Ricci theo đúng các quy định của giáo luật. Đức cha Giulio Dori tuyên bố rằng buổi lễ này là một giai đoạn quan trọng để cha Ricci có thể được nhìn nhận đúng đắn và được quý chuộng nhờ thiên tài truyền giáo, đời sống thiêng liêng và sự sáng suốt nhìn xa trông rộng của cha về văn hóa. Cùng với việc chính thức mở án, một ủy ban sử học cũng được thành lập với mục đích thu thập tất cả các bút tích và tư liệu của cha Ricci, cũng như các tác phẩm viết về cha.
London, các giám mục Anh giáo phản đối những hậu quả sai trái của dự luật bình đẳng đối với các giáo hội. Dự luật này nhắm loại trừ sự kỳ thị về giới tính, chủng tộc và tôn giáo, cũng như giai tầng xã hội trong công ăn việc làm. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo tôn giáo e ngại rằng luật này sẽ tấn công kỷ luật của các tôn giáo. Chẳng hạn, luật buộc phải truyền chức cho những người đồng tính luyến ái, hoặc giám mục không được sa thải các giáo sĩ không tuân giữ luật độc thân. Giám mục công giáo không thể không truyền chức linh mục cho phụ nữ. Theo tin của đài BBC truyền đi hôm 24 tháng Giêng, các giám mục Anh giáo đã gửi thư cho các thành viên Thượng viện Anh, kêu gọi đừng bỏ phiếu chấp nhận dự luật này. Các giám mục công giáo cũng đã từng lên tiếng phản đối dự luật. Chính phủ Anh trấn an các giám mục rằng luật này không có ảnh hưởng đối với chức linh mục. Trước sự phản đối của giáo hội Anh giáo và công giáo, Thượng viện Anh đã bác bỏ dự luật với 216 phiếu, chống lại 178 phiếu.
La Ho, Đức cha Lorenz Sandanya, Tổng giám mục La Ho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, lo âu về tình trạng bạo lực và khó khăn mà giáo hội tại đây gặp phải, trong đó có cả vấn đề tìm được các ứng viên giám mục đáp ứng các tiêu chuẩn của tòa thánh. Đức Tổng giám mục Sandanya bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ tạ ơn hôm 16 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Lahore, nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Ngài. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Tổng giám mục Adolfo Tito Iyana, sứ thần tòa thánh, Đức giám mục phụ tá, 60 linh mục, hàng trăm nữ tu và đông đảo giáo dân. Đức Tổng giám mục tố giác tình trạng bạo lực chống lại các tín hữu Kitô và nói rằng thái độ của chính phủ Pakistan đối với giáo hội là tích cực, nhưng người ta nhận thấy trong nước một thái độ thù nghịch đối với các tín hữu Kitô và đồng hóa họ với Tây Phương. Đức Tổng giám mục Sandanya sẽ tròn 75 tuổi vào năm tới, là tuổi về hưu. Ngài cho biết thật là khó chọn được ứng viên giám mục đáp ứng các tiêu chuẩn cao của tòa thánh. Phần lớn các giám mục Pakistan đã lớn tuổi, trong khi các linh mục tại đây còn quá trẻ và không đủ phẩm tính để làm giám mục.
Vatsava, Đại hội các bề trên cấp cao các dòng tu nam nữ Âu Châu sẽ tiến hành tại đền thánh Đức Mẹ Chestokova bên Ba Lan từ ngày 8 đến 14 tháng 2 tới đây về đề tài đời sống tu trì tại Âu Châu, lịch sử hy vọng cho lịch sử. Tham dự đại hội có các đại biểu của 37 hội đồng các dòng tu, thành viên của Liên hiệp Hội đồng các bề trên cấp cao các dòng tu nam nữ tại 25 nước Âu Châu, đại diện cho khoảng 400.000 tu sĩ tại đại lục này. Thuyết trình viên chính tại đại hội là cha José Cristo Rey Gracia, dòng thánh Clares, người Tây Ban Nha. Cha sẽ mời các tham dự viên suy tư dưới khía cạnh kinh thánh và thần học về đề tài hy vọng như sứ mạng của đời tu trong bối cảnh Âu Châu ngày nay. Tham dự đại hội này cũng có Đức Hồng Y Stanislaw Zivis, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, nguyên là bí thư riêng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức cha Wacla Depo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Tu sĩ, và Đức Tổng Giám mục Chestokova, sở tại cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan.
Luân Đôn, các tín hữu công giáo và anh giáo cùng tưởng niệm nữ tu Mary Ward, vị sáng lập một dòng tu chuyên giúp đỡ các tín hữu công giáo bị bách hại. Nữ tu Mary Ward qua đời năm 1645, thọ 60 tuổi, và hồi tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị. Giai đoạn kế tiếp là cứu xét phép lạ để chị có thể được phong chân phước. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams đã chủ sự buổi cầu nguyện đại kết để tưởng niệm nữ tu Mary Ward với sự tham dự của đông đảo các tín hữu. Đức Giáo chủ Anh giáo ca ngợi nữ tu Ward về lòng kiên trì can đảm theo đuổi ơn gọi giữa bao nhiêu khó khăn, qua đó chị đã giúp thăng tiến cuộc sống của nhiều người, nhất là các phụ nữ. Trong thời kỳ công giáo bị bách hại tại Anh quốc, chị Mary Ward đã thành lập tại miền Flanders bên Bỉ dòng các nữ tu Anh quốc sống theo tu luật Thánh Ignacio Loyola, và từ năm 2004, dòng được đổi tên là dòng Chúa Giêsu. Về sau, chị Ward trở về Anh quốc, âm thầm giúp đỡ các tín hữu công giáo và các linh mục, bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay dòng của chị Mary Ward có 3.000 nữ tu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện tại nhiều nước trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Dominic Poor về vấn đề môi sinh và cuộc khủng hoảng của các nền dân chủ Tây Âu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 7 đến 18 tháng 12 năm 2009 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 về khí hậu đã diễn ra tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, với sự tham dự của phái đoàn 193 quốc gia trên thế giới, trong đó có 120 quốc trưởng và thủ tướng hướng dẫn phái đoàn. Đây đã là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử. Mục đích của hội nghị là phải đạt tới thỏa hiệp giảm số lượng than khí thải vào không trung, tạo ra hiện tượng hâm nóng trái đất, làm sao để độ nóng không gia tăng quá 2 độ C. Nếu không, theo nghiên cứu của các chuyên viên khí hậu, rất nhiều quốc gia trên thế giới sẽ phải đương đầu với các tai ương thiên nhiên như lũ lụt và nạn sa mạc lan tràn, và sẽ có hàng chục triệu người sẽ trở thành người tị nạn môi sinh. Trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc, mọi người đã hy vọng rằng mỗi nước sẽ đồng ý giảm số lượng than khí thải vào trong khí quyển một cách rộng rãi. Liên hiệp Âu Châu đã quyết định giảm 20% từ nay cho tới năm 2020 so với năm 1990. Nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước thải nhiều than khí vào khí quyển nhất thế giới, cũng có các quyết định tương tự. Các quốc gia đang trên đường phát triển thì yêu cầu các nước kỹ nghệ giàu phải dấn thân trợ giúp kinh tế và kỹ thuật để giúp họ đương đầu với các tai ương thiên nhiên do hiện tượng ô nhiễm môi sinh và thay đổi khí hậu gây ra. Đây là một kiểu đòi tiền bồi thường, xét vì các quốc gia nghèo gây ra rất ít ảnh hưởng trên việc thải than khí vào trong không trung. Phái đoàn các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh cũng hy vọng sẽ đạt được một thỏa hiệp có hiệu lực pháp lý và chính trị, có tính cách bắt buộc, liên quan tới hai mục tiêu nói trên, để thay thế cho thỏa hiệp Kyoto sẽ hết hiệu lực vào tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, bầu khí lạc quan của mấy ngày đầu hội nghị đã dần dần tan biến. Sau 2 năm chuẩn bị và 12 ngày nhóm họp, thương lượng, thảo luận và mặc cả với nhau, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, hội nghị thượng đỉnh Copenhagen về khí hậu đã không đạt được một thỏa hiệp pháp lý và chính trị nào có tính cách bắt buộc. Cũng không có các dấn thân giảm số lượng than khí thải vào khí quyển. Không có việc đồng ý triển hạn thỏa hiệp Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012 tới đây. Cũng không có việc xác định số tiền mà mỗi quốc gia phải đóng cho ngân quỹ chống thay đổi khí hậu.
Thỏa thuận duy nhất đạt được là dời các dấn thân vào các tháng tới. Phái đoàn các nước sẽ tái nhóm tại Bonn vào tháng 6 và tại thành phố Mexico vào tháng 12 năm nay. Trong khi chờ đợi, thì cho tới cuối tháng Giêng này, mỗi nước phải đưa ra chương trình giảm lượng than khí cho chính mình, và hội nghị thượng đỉnh Copenhagen đã kết thúc với việc các phái đoàn tham dự ghi nhận vài điểm mơ hồ. Trong đó có sự kiện các nước nghèo thực hiện các chương trình bảo vệ môi sinh theo sắc thái riêng và cứ 2 năm tường trình kết quả các tiến triển một lần. Vì ngân khoản 21 tỷ Mỹ Kim do các nước giàu đóng góp, trong đó có 7,2 tỷ của Liên hiệp Âu Châu, là để các nước nghèo trang bị các kỹ thuật giúp giảm hậu quả hâm nóng trái đất. Các nước ít gây ô nhiễm nhất lại phải tường trình cho các quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất kết quả chống ô nhiễm môi sinh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Dominic Bohr, giáo sư tại Đại học Lausanne bên Thụy Sĩ, về tương quan giữa vấn đề môi sinh và cuộc khủng hoảng của các nền dân chủ Tây Âu. Giáo sư Bohr là một trong những chuyên viên nổi tiếng Âu Châu về vấn đề phát triển có thể chịu đựng nổi. Thưa giáo sư, cuộc khủng hoảng môi sinh thử thách các hệ thống dân chủ của Âu Châu như thế nào?
Theo tôi, cuộc khủng hoảng môi sinh sẽ thử thách các hệ thống dân chủ của Âu Châu một cách thẳng mặt, bởi vì các nền dân chủ của chúng ta vẫn còn gắn chặt vào ý tưởng cho rằng các tài nguyên vô tận không bao giờ cạn. Các xã hội của chúng ta được tổ chức theo viễn tượng cho phép mỗi người đạt tối đa các lợi lộc của mình, hay cho phép sản xuất và tiêu thụ nhiều chừng nào có thể. Kỹ thuật và thị trường cũng được tổ chức để thỏa mãn các nhu cầu có khuynh hướng không thể dập tắt được. Chỉ ngày nay chúng ta mới bắt đầu hiểu một cách tràn đầy rằng một quan niệm như thế đụng độ với chính các hạn hẹp của môi sinh trong đó chúng ta đang sống.
Theo các triết gia như Misense, dấu vết môi sinh định nghĩa chính căn tính của nền văn minh kỹ nghệ, có thể sửa chữa căn tính này cho tới mức độ nào, thưa giáo sư?
Thật ra đây là nút thắt nền tảng, lý do vì không thể dùng đũa thần mà thay đổi căn tính được. Vì thế có thể tưởng tượng ra các hành động định hướng của các cơ cấu có sẵn, nhưng các khó khăn cụ thể của nền dân chủ của chúng ta trong việc đối phó với các thách đố về lâu về dài thì vẫn còn đó.
Các khó khăn nào, thưa giáo sư?
Có ít nhất là 3 hạn chế. Hạn chế thứ nhất là lãnh thổ. Lý do vì các giới hữu trách chính trị được bầu lên trước hết là để bảo vệ các lợi lộc của một vùng đất chuyên biệt và xác định của một quốc gia. Nhưng các vấn đề môi sinh lớn là các vấn đề vượt ra ngoài các lãnh thổ. Thí dụ chúng ta hãy nghĩ tới những gì đang xảy ra bên Hoa Kỳ, trong đó vài thượng nghị sĩ dân chủ nhất quyết bênh vực các lợi lộc trong tiểu bang của họ với các chương trình kinh tế gây ra độ ô nhiễm cao, khiến cho đường lối chính trị môi sinh của Tổng thống Barack Obama gặp khó khăn. Hạn chế thứ hai là thời gian, vì các chính quyền được bầu lên cho một nhiệm kỳ có hạn định, do đó họ bị bó buộc, phải lý luận và đề ra các chương trình cho một giai đoạn ngắn. Hạn chế thứ ba liên quan tới sự kiện các nền dân chủ đã được quan niệm để bảo vệ chúng ta chống lại sự độc tài và việc tùy tiện sử dụng quyền bính, chứ không để bảo vệ chúng ta chống lại các nguy hiểm gắn liền với kỹ thuật khoa học ngày càng mạnh hơn và gắn liền với khả năng thay đổi môi sinh của con người.
Trong khung cảnh như thế thì con đường của chủ nghĩa thực tiễn bắt đầu từ đâu, thưa giáo sư?
Nhiều tổ chức phi chính quyền đang thôi chơi lá bài đơn sơ của tính cách đại diện bên cạnh các quyền bính công cộng và đưa ra các đề nghị cụ thể. thái độ đưa ra các đề nghị này với các giới chức chính quyền, kể cả các quyền bính cao hơn như là Tổ chức Liên Hiệp Quốc, là bước đầu tiên nới rộng các nền tảng dân chủ liên quan tới các vấn đề môi sinh. Các đề tài và tư tưởng do đó được lưu hành một cách dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên nỗ lực tranh đấu đi theo cái luận lý có tầm mức rộng lớn hơn tầm mức của các lợi lộc truyền thống lãnh thổ. Đồng thời, cũng có thể tưởng tượng ra các cơ cấu mới có khả năng đương đầu với các thách đố môi sinh.
Thưa giáo sư, đó là cơ cấu nào vậy?
Chẳng hạn có thể nghĩ tới một quốc hội đặc biệt lo cho các vấn đề môi sinh dài hạn, và các dân biểu có bổn phận đưa ra các chương trình liên quan tới các thách đố, liên lụy tới các thế hệ tương lai. Nhưng cũng có thể đưa ra điều khoản hiến pháp bắt buộc các ứng cử viên vào hàng ngũ lãnh đạo chính quyền đưa ra các chương trình thuộc các loại vấn đề này, trong đó không chỉ có các vấn đề môi sinh mà thôi.
Việc chống lại sự thay đổi khí hậu xem ra ít thuyết phục hơn là chống lại lỗ hổng ozone, lỗi tại đâu? Nó đã bị trình bày không đúng đắn hay có lý do nào khác nữa, thưa giáo sư?
Khó khăn chính đối với vấn đề khí hậu thay đổi, đó là lần này nó liên quan tới kiểu sống trong các xã hội của chúng ta. Theo một chuyên viên kinh tế Nhật, để có thể giảm số lượng than khí thải vào trong khí quyển, từ nay cho tới năm 2050, thì phải chia sức mạnh của năng lượng cho 8. Nhưng trong 50 năm qua, chúng ta mới chỉ giảm được gần phân nửa. Điều này cho thấy không có kỹ thuật mới nào có thể thay thế sự cần thiết phải có lối sống đơn sơ và thanh đạm hơn.
Lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế đã chấp nhận rằng có lẽ ngày nay khoa học có khả năng thay đổi khí hậu và hành tinh hơn là hiểu biết chúng. Làm thế nào để cho dư luận công cộng hiểu được điều này, thưa giáo sư?
Đúng vậy, nhưng sự lạc hướng cũng do quan niệm cổ điển vẫn còn phổ biến, gây ra, cho rằng khoa học sản xuất ra sự thật. Thật ra giờ đây chúng ta biết rõ là khoa học cũng đồng thời sản xuất ra sự hiểu biết và sự không chắc chắn nữa. Khi sản xuất ra nhiều sự hiểu biết hơn, chúng ta cũng gia tăng nguồn gốc của sự không chắc chắn hơn. Đây là một cơ cấu mà chúng ta không thể nào thoát ra khỏi được. Nguyên lý đề phòng đã được nghĩ ra chính là để đối phó với tình trạng mới này. Nếu chúng ta gặp các khó khăn lớn, thì cũng bởi vì điều đó có thể bị coi như là trái nghịch với cái luận lý truyền thống của các quyết định chính trị.
Nền dân chủ có bị đe dọa bởi các thách đố như thế hay không, thưa giáo sư?
Về lâu về dài tôi sợ là có. Chúng ta hãy cứ nghĩ tới các căng thẳng có thể xảy ra liên quan tới sự kiện cạn các nhiên liệu trên thế giới. Các quốc gia còn bám chặt vào các kỹ thuật cũ, phải dùng các nhiên liệu loại quạng mỏ như than đá và dầu hỏa, sẽ có nguy cơ gặp phải các biến động bên trong rất là trầm trọng. Nhưng đồng thời cũng phải lo sợ trước sự nổi dậy của các chủ nghĩa phát xít xanh.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Dominic Pua về vấn đề môi sinh và cuộc khủng hoảng của các nền dân chủ Tây Âu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày cuộc khỏi bệnh lạ lùng của bác sĩ Ewa Cass, người Mỹ, nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước San Jurgen, sáng lập dòng tiểu muội người nghèo.
Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tôn phong 5 vị chân phước lên hàng hiện thánh. Trong số 5 vị tân hiện thánh, có 2 vị được tín hữu Công giáo toàn thế giới biết đến từ lâu. Đó là cha thánh Joseph Damien de Voster, tông đồ người Cùi, qua đời tại Molokai trên quần đảo Hawaii trong Thái Bình Dương năm 1889, lúc tuổi đời chưa tròn 50. Vị thứ hai là thánh nữ John Jugon, sáng lập dòng tiểu muội người nghèo. Hôm nay, chúng tôi xin trích dịch chứng từ phép lạ khỏi bệnh ung thư ở giai đoạn chót của bác sĩ Edward Gass, người Mỹ. Chính phép lạ xảy ra vào năm 1989 đã đẩy mạnh tiến trình tôn phong hiện thánh cho nữ chân phước John Jugon. Xin nhường lời cho ông bà bác sĩ Edward và John Gass kể lại diễn tiến câu chuyện. Bác sĩ Edward Gass mở đầu như sau. Trước khi được phép lạ khỏi bệnh, tôi hoàn toàn không biết gì về một phụ nữ mang tên John Jugon, kể cả đó là một nữ tu chân phước. Mọi chuyện xảy ra trước tiên là nhờ cha Richard McLaughlin, một linh mục dòng tên và hiền thê của tôi. Chính hai người này đã làm tuần cứu nhật xin ơn khỏi bệnh cho tôi. Phần tôi chỉ đơn sơ nghĩ rằng không gì có thể giúp mình khỏi bệnh. Vào thời kỳ ấy, tôi không cầu nguyện nhiều. Tôi chỉ là người may mắn hưởng nhờ hoa quả lời cầu nguyện của người khác. Khi biết chứng ung thư đang ở giai đoạn chót và có rất ít thời gian để sống, tôi thật sự bị bấn loạn và gần như tuyệt vọng. Chỉ có điều hơi khác là tôi chưa rơi vào hố thẳm của tuyệt vọng. Bởi lẽ tôi nhớ lại mình vẫn sống lâu hơn thân phụ. Ba tôi qua đời năm người mới 39 tuổi, trong khi tôi đã sống đến 51 tuổi. Rồi tôi cũng có một người anh qua đời năm mới 45 tuổi và phải đau đớn ròng rã trong vòng 2 năm trước khi từ trần. Như vậy, tôi vẫn là người may mắn hơn nhiều. Vậy thì đâu có lý do gì để than thân trách phận. Lúc ấy, tư tưởng duy nhất của tôi là tận dụng tối đa thời gian ngắn ngủi còn lại. Rồi tôi lãnh bí tích sức giàu bệnh nhân như một ân lành đặc biệt. Tôi cũng tham dự thánh lễ nơi nhà nguyện của dưỡng đường trước khi được đưa vào phòng mổ ngày 9 tháng 1 năm 1989. Và vị linh mục lại một lần nữa sức cho tôi giàu thánh. Nhờ thế mà sau cuộc giải phẫu, tôi chuyển từ tình trạng tuyệt vọng sang khả năng thân thưa cùng Thiên Chúa rằng, lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện. Tiếp lời hiền phu, bà John Gass nói, sau cuộc giải phẫu và biết tình trạng trầm trọng của chồng, tôi điện thoại báo cho cha Richard McLaughlin biết. Sau khi nghe tôi nói, cha trả lời ngay, chắc chắn là các bác sĩ chưa nghe nói đến John Dugong. Nghe tên, tôi nghĩ có lẽ đó là một nữ bác sĩ chuyên môn nào đó nên hỏi, ai vậy thưa cha? Cha giải thích cho biết, đó là vị sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo và nói, chúng ta hãy xin nữ chân phước cầu bầu cho cuộc khỏi bệnh. Tôi mau mắn thưa, con xin sẵn sàng làm theo lời cha dạy. Cho tới lúc ấy, tôi chưa bao giờ xin nữ chân phước cầu bầu điều gì cả. Vì thế, sự kiện tôi nhanh nhẹn làm theo điều cha McLaughlin nói. Đúng là một linh hứng đến từ trời cao. Tôi liền viết thư để xin bản kinh làm tuần cửu nhật, xin ơn với nữ chân phước John Dugong. Nhận được bản kinh, tôi gửi ngay cho hiền phu của tôi lúc ấy đang chữa trị tại Minnesota và nói với chàng rằng, chúng ta có một người bạn đang cầu bầu ở trên trời. Phần tôi mang tờ kinh theo tôi mọi nơi mọi lúc và không ngừng van xin sự cầu bầu của nữ chân phước. Tôi không hề nghi ngờ về sự chuyển cầu của nữ chân phước, cũng như tôi luôn luôn tin tưởng nơi lời khẩn cầu tha thiết của cha McLaughlin, người có mối liên hệ đặc biệt với nữ chân phước John Dugong. Nhờ thế mà lời khẩn cầu của chúng tôi được lắng nghe và được chấp nhận. Tiếp lời hiền thê, bác sĩ Edward Gass nói, tôi không nghi ngờ gì về việc tôi được khỏi bệnh, bởi lẽ chứng ung thư đã đi vào giai đoạn chót. Và các bác sĩ cho biết là tôi chỉ có thể sống trong vòng tối đa 6 tháng. Vậy mà thời gian trôi qua trong khi sức khỏe của tôi mỗi ngày một khả quan hơn. Đúng là một phép lạ sống động, không thể chối cãi được. Thật là hồng ân bao la Thiên Chúa ban cho chúng tôi nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước John Dugong, hiền mẫu dấu ái của người nghèo, người tàn tật và các bậc cao niên. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp và tiến dâng lễ vật lên Thiên Chúa sao cho xứng. Hãy nhớ rằng, cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ con nào có biết. Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu và rộng rãi với họ theo khả năng của con. Đừng từ chối không hưởng một ngày vui. Hoài bão của con đừng để cho phần nào trôi đi mất. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là, chắc chắn con sẽ phải chết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài, giáo huấn của cộng đồng chung Calcedonia về Chúa Kitô.
ngày 28 tháng 2 năm 1990, 4.500 tín hữu Công giáo cấp tiến ở Hoa Kỳ, gồm các linh mục, tu sĩ, giáo dân và thần học gia, đã thuê đăng một bức thư dài với những chữ lớn chiếm trọn hai trang của tờ New York Thời báo, là một trong những nhật báo có số ấn hành lớn nhất tại nước Mỹ. Bức thư này là một lời phản đối đường lối mục vụ của Đức Giáo Hoàng John Paul II hồi đó, mà họ cho là quá bảo thủ và đi ngược với đường lối cởi mở của Công đồng Trung Vatican II. Bức thư cũng bàn đến những đề tài giống như những bức thư trước đó của 163 nhà thần học nói tiếng Đức hồi cuối tháng Giêng năm 1989, và lá thư kế tiếp của 63 nhà thần học Italia và một số thần học gia Công giáo ở Pháp và Bỉ. Họ phê bình sự việc Tòa Thánh chỉ chọn những linh mục mà họ cho là bảo thủ làm giám mục và áp bức những nhà thần học cấp tiến. Họ yêu cầu giáo hội truyền chức linh mục cho phụ nữ và đưa phụ nữ vào các cấp lãnh đạo giáo hội, đồng thời bãi bỏ luật độc thân linh mục, truyền chức linh mục cho những người đã có gia đình, vân vân. Ngày nay, phong trào cấp tiến trên đây tương đối đã mất sức mạnh, nhưng thỉnh thoảng đó đây vẫn nổi lên những người chống đối lập trường chính thức của giáo hội, đặc biệt là về luật độc thân linh mục hay là sự đối thoại với nhóm Công giáo thủ cựu thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Trước những sự kiện trên đây, những người ở ngoài nhìn vào có thể ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao giáo hội không đồng nhất lập trường và có nhiều xung đột chống đối nội bộ như vậy. Nhưng thật ra, nhìn lại lịch sử 2.000 năm của giáo hội, người ta thấy những chống đối của thiểu số cấp tiến ngày nay trong giáo hội không thấm vào đâu so với bao nhiêu thăng trầm khác mà giáo hội đã phải trải qua, và người ta càng thấy rõ sự hiện diện của Chúa Giêsu cũng như hoạt động của Chúa Thánh Linh trong giáo hội của Ngài. Một trong những thời kỳ khó khăn nhất của giáo hội là thế kỷ thứ tư và thứ năm, khi giáo hội phải xác định giáo lý về Chúa Kitô chống lại những giáo thuyết sai lầm. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã bàn về giáo huấn của Công đồng Trung Nicea và Constantinople chống lại bè rối Ario phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Công đồng Trung Efeso chống lại bè rối Nestorio cho rằng trong Chúa Kitô có hai bản tính và hai ngôi vị khác nhau, Thiên Chúa và loài người. Và vì thế Đức Maria không thể được gọi là mẹ Thiên Chúa và chỉ được gọi là mẹ Đức Kitô mà thôi. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến giáo huấn của Công đồng Trung Chalcedonia về hai bản tính của Chúa Kitô.
Sau Công đồng Trung Efeso năm 431, vấn đề tín lý ngôi hai nhập thể tưởng như đã được giải quyết xong và chỉ còn đợi tình hình lắng dịu. Nhưng không ngờ, trong thời hậu Công đồng, một số người đã dựa vào nhãn hiệu giáo lý Efeso và lạm dụng những luận đề của Thánh Giám mục Cirilo thành Alexandria bên Ai Cập để chống lại Nestorio, Giám mục thành Constantinople, rồi đi đến một cực đoan sai lầm khác. Đó là chủ trương, ngôi hai Thiên Chúa kết hiệp chặt chẽ với nhân tính trong Đức Kitô đến độ chỉ còn một bản tính duy nhất mà thôi, đó là thiên tính. Người chủ xướng giáo thuyết sai lầm này là Eutiki, một đan viện phụ ở thành Constantinople, ngày nay là thành Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đối thủ của Nestorio. Tuy nhiên, người lãnh đạo giáo thuyết này chính là Dioscoro, giám mục thành Alexandria, Ai Cập. Ban đầu, đây chỉ là một cao trào nhằm tiêu diệt mọi vết tích của bè rối Nestorio bằng cách bãi chức nhiều giám mục xứ Syri bị Công đồng Efeso lên án vì đã theo bè Nestorio. Nhưng đến khi Eutiki bị Thánh Flavian, giám mục thành Constantinople phạt vạ tuyệt thông và vạ này sau được Thánh Giáo Hoàng Leo cả chuẩn y, thì vấn đề trở thành lớn. Hoàng đế Đông Phương bấy giờ là Theodosio II và giám mục Dioscoro ra mặt bênh vực đan viện phủ Eutiki. Ông này cũng nại sang tòa thánh. Năm 449, một công đồng được triệu tập tại thành Efeso và giám mục Dioscoro ngồi ghế chủ tọa, có nhiều quân sĩ của hoàng gia canh gác. Ba đại diện của giáo hội Roma cũng đến, mang theo bức thư của Đức Giáo Hoàng Leo cả, nhưng giám mục Dioscoro không cho đọc bức thư đó. Hơn nữa, ông còn yêu cầu giám mục Eusebio thành Dioria, người đứng đơn tố cáo đan viện phủ Eutiki, phải ra khỏi công đồng, viện lẽ là nguyên cáo không được ngồi tòa xét xử. Tại công đồng, viện phủ Eutiki được tự do bào chữa và chỉ phải ký nhận bản tuyên xưng đức tin của công đồng Nicea năm 325. Sau đó, ông được tha vạ, còn giám mục Eusebio bị cách chức và lưu đày. Để thi hành những phán quyết của công đồng, giám mục Dioscoro đã dùng binh sĩ đàn áp các giám mục chống đối với chiêu bài, đánh chết những kẻ phân biệt hai bản tính. Thánh Flavian, giám mục thành Constantinople, bị đánh đập tới chết. Sau khi hay tin này, tại Roma, Đức Leo Cả đã triệu tập một công đồng luận phi ngụy công đồng Efeso năm 449 mà lịch sử quen gọi là Mẻ Cướp Efeso. Nhưng ở Đông Phương, giám mục Dioscoro tiếp tục làm chủ tình thế và bè rối Eutiki được công khai tuyên truyền với danh hiệu là Thuyết Một Bản Tính, Monophysism, chủ trương rằng trong Chúa Kitô chỉ có một bản tính duy nhất là thiên tính mà thôi.
Tuy nhiên năm sau đó, 450, Hoàng đế Theodosio băng hà khiến cho ảnh hưởng và thế lực của giám mục Dioscoro thành Alexandria cũng suy tàn theo. Vì hoàng đế không có con nối ngôi, nên em gái của ông là công chúa Pulcheria chiếm quyền và tôn thượng nghị sĩ già Marciano làm hoàng đế, người mà bà kết hôn nhưng vẫn ở đồng trinh. Hoàng đế và hoàng hậu quyết định tái lập hòa bình tôn giáo và giao hảo với tòa thánh Roma. Năm sau đó, 451, một công đồng chung được triệu tập tại Nicea. Tòa thánh cử 5 đại diện gồm 3 giám mục và 2 linh mục mang theo bức thư của Đức Giáo Hoàng Leo Cả đến dự. Giám mục Dioscoro thành Alexandria cũng đến dự và tin tưởng sẽ nắm chắc phần thắng một phen nữa. Nhưng hoàn cảnh nay đã đổi khác, vì thế khi ông làm chuyện động trời là đề nghị ra vạ tuyệt thông cho Đức Thánh Cha Leo Cả, thì chẳng được ai hưởng ứng. Một tháng sau, tức là ngày 8 tháng 10 năm 451, công đồng di chuyển sang thành Chalcedonia để tiếp tục họp với sự tham dự của khoảng 500 giám mục. Một trong những việc đầu tiên của công đồng là xét lại mẻ cướp Efeso. Giám mục Dioscoro bị tố cáo là lộng quyền, nên bị công đồng cách chức và lưu đày. Sang phần xác định đạo lý, bản tuyên xưng đức tin của công đồng Nicea và bức thư của Đức Leo Cả được đem ra đọc. Trong đó, với lối hành văn sáng sủa khúc chiết, ngài khẳng định rằng: "Chúng tôi tuyên xưng một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi nhìn nhận có hai bản tính, thiên tính và nhân tính. Giữa hai bản tính này không hề có sự lẫn lộn, biến đổi, phân lìa nhau. Sự khác biệt giữa hai bản tính không hề bị biến mất vì sự kết hiệp. Trái lại, các đặc tính của mỗi bản tính vẫn còn y nguyên trong một ngôi vị duy nhất. Thực vậy, chúng tôi không tuyên xưng Chúa Con được phân thành hai ngôi vị, nhưng tuyên xưng một Chúa Con duy nhất là ngôi lời Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô." Hai bản văn vừa được đọc xong, các nghị phụ đồng thanh nói, đó là đức tin của các tông đồ, chúng tôi đều tin như vậy. Phêrô đã nói qua miệng Leo. Công đồng Chalcedonia tái khẳng định giáo huấn của các công đồng Nicea và Constantinople, đồng thời cũng chấp nhận giáo huấn của Thánh Cyrilo thành Alexandria đã trình bày tại công đồng Efeso. Theo tất cả những giáo huấn này, nhân tính của Chúa Kitô không bị tan hòa trong thiên tính của Ngài, như bẻ rối Eutiki chủ trương. Do bản tính Thiên Chúa, Chúa Kitô đồng bản tính với Chúa Cha, và do bản tính loài người, Ngài đồng bản tính với nhân loại chúng ta. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Mặt khác, sự kiện Chúa Kitô có hai bản tính như vậy không làm tổn thương đến sự duy nhất của Ngài, không làm cho Ngài trở thành hai chủ thể khác nhau, nhưng là một chủ thể ngôi vị duy nhất.
Cùng với việc xác định và tuyên xưng đức tin trên đây, công đồng Chalcedonia còn ra vạ tuyệt thông những người đã bịa ra câu chuyện cho rằng, trước khi có sự kết hiệp, trong Chúa Kitô có hai bản tính, nhưng sau khi kết hiệp chỉ còn lại một bản tính. Giáo huấn trên đây của công đồng chung Cancedonia về Chúa Kitô có hai bản tính trong một ngôi vị duy nhất dựa trên Kinh Thánh, đặc biệt là Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 1 câu 14. Ngôi Lời đã nhập thể làm người, và thư Thánh Phaolô gửi Philippe đoạn 2 câu 6 và 7. Chúa Giêsu Kitô tuy đồng bản tính với Thiên Chúa, nhưng chẳng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa, một hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ và nên giống như một phàm nhân. Ngôi Lời hiện hữu từ đời đời, nơi Thiên Chúa Cha đã nhập thể làm người trong thân xác yếu hèn của con người. Tuy là đấng bất biến và do đó không thể trở thành một thụ tạo, nhưng Ngài đã chấp nhận những đặc tính của một thụ tạo là bản tính loài người với tất cả những giới hạn của con người. Ngài chấp nhận và kết hiệp chặt chẽ với bản tính nhân loại đến nỗi trở thành một ngôi vị duy nhất.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Augsburg, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Fuatuan than phiền về tình trạng đau thương tại miền Gaza từ lâu bị Israel phong tỏa. Mumbai, hai thánh đường Công giáo bị tấn công và phá hoại tại bang Karnataka bên Ấn Độ. Budapest, Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi trợ giúp nhân dân Haiti.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.